Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, André mặc bộ trang phục màu đen bó sát người, khuôn mặt được đánh phấn trắng, một bộ ria giả hơi vểnh lên dán ở mép. Một thanh kiếm nhỏ đeo bên hông và một cây guitar đeo sau lưng. André ngắm nghía bộ dạng mình trong vai Scaramouche, trong gương. Anh suy nghĩ, chỉ trong vòng một tuần André lúc thì đóng vai luật sư, lúc lại là diễn giả trước hàng nghìn công chúng. Và bây giờ anh đang trong vai của một chú hề. Cuộc sống luôn khiến anh phải thay đổi để thích nghi. Sau khi ba tiếng trống vừa dứt, tiếng kèn trompet nổi lên, thì nhân vật Scaramouche bước ra sân khấu. Nhưng sao đầu óc André hoàn toàn trống rỗng, không nhớ một câu thoại nào. Mồ hôi túa ra, André lùi lại phía bức tường có dán tờ giấy viết tóm tắt nội dung vở kịch. Khi anh đang chú tâm đọc, thì Pantaloon lôi vào cánh gà. Sau lời động viên của Pantaloon, André đã lấy lại được tinh thần. Tuy không thuộc kịch bản, nhưng với bản tính thông minh, hoạt ngôn, André đã sáng tác ngay trên sân khấu một câu chuyện tình yêu ngọt ngào đầy hấp dẫn. Được sự cổ vũ bằng những tràng pháo tay từ đám đông khán giả càng khiến André tự tin thể hiện. Bây giờ, giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những trang tiếp theo của tiểu thuyết Kiếm sĩ không trái tim của nhà văn Rafael Sabatini do dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ.
Mọi thành viên trong đoàn kịch của ông Binet đang say sưa bàn tán về vở diễn mà André Louis là tác giả. Polichinelle nắm một bàn tay lại, đập vào lòng bàn tay bên kia. Tuyệt vời! Ông ta thốt lên đầy hứng chí. Tìm thấy vận may trong cái rủi, biến tổn thất thành lợi nhuận, quả là thiên tài. Scaramouche trang trọng cúi chào. Polichinelle, ông quả là một người bạn thấu hiểu lòng tôi. Tôi thích những người nhận ra giá trị của tôi. Nếu Pantaloon có được chỉ một nửa trí tuệ của ông thôi, chúng ta đã có được vàng buộc quần đi cho tối nay thay vì màn bỏ trốn của Cordemè. Buộc quần đi à? Ông Binet gầm lên, và trước khi ông chủ gánh kịp nói thêm, Arlecagne đã vỗ tay. Đó là tinh thần cần có đấy, ông Binet. Bà nghe thấy ông ấy nói rồi đó, bà chủ. Ông ấy gọi vang Burgundy. Tôi chả gọi gì sắt. Nhưng bà nghe thấy ông ấy nói mà, bà chủ thân mến. Tất cả chúng ta đều nghe thấy cả mà. Những người khác cũng đồng thanh hòa theo. Trong khi Scaramouche mỉm cười với ông chủ đoàn kịch và vỗ lên vai ông ta. Hằng hái lên quý ông, hãy chứng tỏ một chút can đảm đi nào. Chẳng phải ông nói vận may đang chờ đợi chúng ta đó thôi. Và chẳng phải giờ đây chúng ta đã có trong tay thứ cần thiết để buộc vận may phải tới rồi sao? Vậy hãy gọi vang Burgundy nào, để mà ăn mừng những trò gian xảo của Scaramouche. Và ông Binet không phải không nhận ra triển vọng tiềm tàng của ý tưởng đó, bèn thuận theo và cũng say sưa cùng những người còn lại. Cuộc tìm kiếm tỉ mẩn trong kho tàng kịch bản còn lưu lại được của tác giả ứng tác thời đó đã không thể tìm ra kịch bản những trò gian xảo của Scaramouche. Vở diễn chúng ta được biết đã cho phép thiết lập một cách vững chắc vận hội của đoàn kịch Binet. Họ trình diễn vở kịch lần đầu tại Mora vào tuần sau đó. Với André Louis, người giờ đây được biết đến dưới cái tên là Scaramouche trong cả đoàn kịch cũng như với công chúng trong vai chính. Nếu anh đã vào vai không tồi chút nào với Figaro Scaramouche trong vở kịch mới, mà kịch bản dường như khá hơn nhiều nếu so sánh với vở kịch trước, anh đã thực sự trở nên xuất thần. Sau Moré đến lượt Pipriac. Tại đây đoàn kịch tổ chức 4 buổi biểu diễn, 2 buổi cho mỗi kịch bản, giờ đây đã trở thành xương sống cho vốn liếng sân khấu của Binet. Trong cả 2 vở diễn, Scaramouche, người bắt đầu tìm ra chính mình, không ngừng nâng cao khả năng diễn xuất của anh. 2 vở kịch giờ đây đã được diễn nhịp nhàng tới mức Scaramouche còn đề xuất với Binet rằng sau Fourhay, nơi họ sẽ dừng chân biểu diễn vào tuần tiếp theo, họ nên thử vận may trong một nhà hát thực sự tại thị trấn quan trọng Redon. Ý tưởng này thoạt tiên làm cho Binet phát hoảng. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ hơn về nó, cũng như từ tham vọng của chính ông ta đang được André Louis không ngừng thổi bùng lên, cuối cùng, ông chủ gánh cũng cho phép bản thân bị gục ngã trước sự cám dỗ. Với André Louis, dường như vào những ngày đó, anh đã tìm thấy nghề nghiệp thực sự của mình và không chỉ bắt đầu cảm thấy yêu thích nó. Anh còn bắt đầu thực sự hướng tới một sự nghiệp trong vai trò diễn viên kiêm nhà soạn kịch. Một con đường quả thực có thể sẽ dẫn anh tới thánh địa của tất cả các nghệ sĩ sân khấu, nhà hát Comédie Française, và cũng còn những khả năng khác nữa, từ chỗ viết dàn ý kịch bản cho các diễn viên ứng tác. Rồi đây, anh có thể sẽ chuyển sang viết các vở kịch có lời thoại, được diễn xuất theo đúng nghĩa đen của từ này. Theo phong cách của Seigneur, Eglantine, Beaumarchais. Việc anh thực sự nuôi những giấc mơ đó cho chúng ta thấy, anh đã mở lòng đón nhận nghề nghiệp mà sự tình cờ cùng ông Binet đã kết hợp với nhau đẩy anh tới. Tôi không hề hoài nghi việc anh thực sự có tài năng trong cả 2 vai trò tác giả và diễn viên. Thậm chí tôi còn tin chắc rằng nếu mọi chuyện diễn ra khác đi, rất có thể anh đã giành được cho mình một chỗ đứng lâu dài giữa các nghệ sĩ sân khấu Pháp và biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Còn lúc này, cho dù đang bay bổng trong những giấc mơ, anh vẫn không sao nhãng khía cạnh thực tế của hoàn cảnh. Ông cũng thấy rõ đấy. Anh nói với ông Binet là tôi có khả năng tạo dựng vận may cho ông. Anh và Binet đang ngồi một mình với nhau trong phòng ăn của nhà trọ tại Pipriac, uống một chai vang Vonnet hảo hạng. Lúc đó là buổi tối sau buổi diễn thứ tư, cũng là buổi diễn cuối cùng tại đó của vở Những trò gian xảo. Kết quả làm ăn tại Pipriac cũng khả quan như tại Moré và Guichen. Bạn hẳn có thể đoán ra việc này từ chuyện hai người đang uống vang Vonnet. Tôi sẽ thừa nhận chuyện này, anh bạn Scaramouche thân mến, để tôi có thể nghe được phần tiếp theo của câu chuyện. Tôi sẵn lòng tận dụng khả năng này nếu sự khuyến khích đủ hấp dẫn. Ông phải thấy là với giá 15 livre một tháng, không có ai sẵn lòng đem bán một tài năng hiếm có như của tôi đâu. Vẫn còn một khả năng nữa, ông Binet nói đầy hăm dọa. Chẳng có khả năng nào hết, đừng có ngu ngốc, ông Binet. Binet đứng phắt dậy như thể ông ta vừa bị ong chích. Các thành viên trong đoàn kịch không bao giờ dở giọng trách cứ thẳng thừng như vậy với ông ta. Không sao, tôi dành món quà đó cho ông. Scaramouche ung dung nói tiếp. Hãy hiện thực hóa nó nếu mà ông thích. Hãy đi mà thông báo với cảnh sát rằng họ có thể bắt giữ một kẻ có tên là André Louis Moreau. Nhưng như thế cũng đồng nghĩa với chuyện chấm hết giấc mơ đẹp đẽ của ông về việc tới Redon và lần đầu tiên trong đời được trình diễn trong một nhà hát thực sự. Không có tôi, ông không thể làm được điều đó. Ông biết thế. Và tôi sẽ không chấp nhận đi tới Radon hay bất cứ đâu khác. Mà nói thực ra, thậm chí tôi sẽ không chấp nhận tới Fushai cho tới khi mà chúng ta thu xếp được ổn thỏa. Nóng nảy làm sao? Bin phàn nàn. Mà vì cái gì kia chứ? Tại sao cậu cứ nhất thiết phải cho rằng tôi có lòng dạ của một kẻ chỉ biết thủ lợi như thế? Khi thỏa thuận nho nhỏ đầu tiên của chúng ta được thu xếp, tôi không hề biết gì, mà làm sao tôi biết được kia chứ? Rằng cậu sẽ chứng tỏ mình có giá trị đến thế với tôi. Đáng ra cậu chỉ cần nhắc để tôi nhớ mà thôi. Anh bạn Scaramouche thân mến, tôi là một người công bằng mà. Từ hôm nay trở đi, cậu ấy sẽ có 30 livre mỗi tháng. Đấy, cậu thấy chưa? Tôi đã tăng gấp đôi tiền công cho cậu ngay lập tức. Tôi là một con người rộng rãi mà. À, nhưng ông không hề có tham vọng. Giờ thì hãy chịu khó lắng nghe tôi một chút đi. Và anh bắt đầu tiết lộ một dự định khiến cho Binet cũng đờ người ra vì kinh hoàng. Sau Radon sẽ là Nantes, anh nói. Nantes và nhà hát ở Phédo. Đang cầm cốc lên uống, ông Binet lập tức bị sặc ngay. Nhà hát Phédo là một dạng Comédie Française ở cấp tỉnh. Frelly, danh tiếng, đã từng trình diễn tại đó. Trước những khán giả khó tính và bậc nhất người ta có thể tìm thấy trên đất Pháp. Ngay cả ý nghĩ về Radon, cho dù đã trở thành một giấc mơ được ấp ủ ngọt ngào đến thế với ông Binet, cũng vẫn thỉnh thoảng khiến cho ông thấy đau thắt trong dạ dày. Vì với ông ta, đó vẫn là một tham vọng thật nguy hiểm. Và Radon chỉ là trò trẻ con nếu so sánh với Nantes. Ấy vậy mà, cái anh chàng trẻ tuổi, phải đáng gọi là đồ trẻ danh, ông ta mới tình cờ thu nhặt về 3 tuần trước. Và trong quãng thời gian đó, đã thăng hoa rực rỡ từ một luật sư tỉnh lẻ thành một nhà soạn kịch và diễn viên. Lại có thể đề cập đến Nantes và nhà hát Phédo mà mặt không hề biến sắc. Nhưng tại sao không phải là Paris và Comédie Française? Ông Binet mỉa mai vặc lại, khi cuối cùng cũng định thần được. Rồi sẽ tới lượt chúng. Anh chàng trẻ tuổi ngạo mạn đáp. Ờ này, cậu ấy, cậu say mất rồi đấy, anh bạn trẻ thân mến. Nhưng André Louis đã bắt đầu mô tả từng chi tiết của dự định đã hình thành trong đầu anh. Fushai sẽ là bước huấn luyện chuẩn bị cho Radon, và Radon sẽ là bước chuẩn bị cho Nantes. Họ có thể lưu lại Radon chừng nào Radon còn cung cấp đủ khán giả đến xem các vở diễn của họ, đồng thời nỗ lực hoàn thiện năng lực của chính họ trong thời gian đó. Họ có thể sẽ chiêu nạp thêm 3-4 diễn viên mới có tài vào đoàn kịch. Anh sẽ viết thêm 3-4 kịch bản mới, và những kịch bản này sẽ được thử nghiệm, hoàn thiện cho tới khi đoàn kịch đã sở hữu ít nhất là 6 vở kịch để có thể yên tâm trông cậy được. Họ sẽ bỏ ra một phần thu nhập mua sắm phục trang và phông màn đẹp hơn. Cuối cùng, sau vài tháng, nếu tất cả tiến triển thuận lợi, họ sẽ sẵn sàng để thử thách vận may tài năng. Thông thường, những đoàn kịch muốn xuất hiện tại Phédo buộc phải có tiếng tăm nhất định. Song mặt khác, đã lâu lắm rồi năng chưa được chứng kiến một đoàn kịch ứng tác. Họ sẽ đem tới một phong cách mới lạ mà cả thành phố năng sẽ đổ xô tới xem, với điều kiện là màn trình diễn phải thật sự xuất sắc. Và Scaramouche cam đoan, đồng thời lại lấy chính mình ra làm vật đảm bảo rằng nếu anh được toàn quyền định đoạt mọi chuyện, dự định của anh trong việc làm sống lại hài kịch ứng tác Comédie Jeune Act trong toàn bộ ánh hào quang của nó sẽ vượt quá mọi mong đợi của công chúng năng khi tới nhà hát. Sau năng, chúng ta sẽ bàn về Paris. Anh kết thúc vậy với thái độ hoàn toàn tự tin, cũng như chúng ta sẽ quyết định dứt khoát về năng sau rất đông. Khả năng thuyết phục đã có thể làm lay chuyển cả một đám đông quần chúng, cuối cùng cũng lay chuyển được sự bướng bỉnh của ông Binet. Triển vọng được Scaramouche mở ra quá thật khủng khiếp, nhưng cũng dễ khiến người ta chánh choáng mê mẩn. Và vì Scaramouche luôn đưa ra câu trả lời đầy thuyết phục tới mức áp đảo tất cả những lời phản đối yếu ớt cự lại ý kiến được đề xuất, Binet cuối cùng thì cũng hứa sẽ suy nghĩ kỹ về lời đề nghị. Radon sẽ chỉ ra con đường cần đi, André Louis nói. Và tôi không hề có chút nghi ngờ nào về con đường Radon sẽ chỉ tới. Vậy là cuộc phiêu lưu lớn tới Radon dần trở thành chuyện nhỏ nhoi. Thay vì nhìn nhận như một thách thức ghê gớm, nó trở thành cuộc tập dượt đơn thuần trong một bước tiến lớn lao hơn. Trong giây phút bốc đồng, Binet đề nghị cạn thêm một chai Volnay nữa. Scaramouche đợi cho tới khi nút chai đã được bật rồi mới tiếp tục. Việc này sẽ luôn có khả năng trở thành hiện thực. Anh nói tiếp, giơ cốc rượu lên ánh đèn và nói một cách thản nhiên. Chừng nào tôi còn ở bên ông. Đồng ý, anh bạn Scaramouche thân mến. Đồng ý. Cuộc gặp gỡ của hai chúng ta quả là một điều may mắn cho cả đôi bên. Cho cả hai chúng ta, Scaramouche nhấn mạnh. Đó là điều tôi nghĩ. Vì thế, tôi không nghĩ ông sẽ nộp cho tôi cảnh sát. Chí ít là chưa. Tôi mà lại có thể nghĩ tới chuyện đó à? Anh bạn Scaramouche thân mến, cậu đang mua vui cho mình đó thôi. Xin cậu đừng bao giờ nói gần nói xa về trò đùa ấy của tôi nữa. Tôi đã quên hết rồi, André Louis nói. Còn bây giờ là phần còn lại trong đề nghị của tôi. Nếu ông muốn tôi trở thành kiến trúc sư cho tài vận của ông, nếu ông muốn tôi tạo dựng nên nó như tôi đã dự kiến, thì tôi cũng phải được phép ở mức độ tương đương là kiến trúc sư của chính mình. Ở mức độ tương đương, ông Binet cau mày. Ở mức độ tương đương, từ ngày hôm nay, nếu ông vui lòng, chúng ta sẽ thực hiện công việc làm ăn của đoàn kịch này một cách nghiêm túc. Và chúng ta sẽ lập ra các sổ ghi chép thu chi. Tôi là một nghệ sĩ, ông Binet nói đầy kiêu hãnh. Tôi không phải là lái buôn. Chuyện làm ăn luôn gắn liền với nghệ thuật, và nó sẽ được thực hiện theo đúng phong cách kinh doanh. Tôi đã nghĩ giúp ông tất cả rồi. Ông sẽ không phải bận tâm tới những chi tiết có thể cản trở ông dành toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật. Tất cả những gì ông cần làm chỉ là trả lời đồng ý hay không đồng ý với đề xuất của tôi. Vậy ư? Và đề xuất của cậu là gì? Rằng ông coi tôi là đối tác làm ăn, cũng nhận một phần tương đương với ông từ lợi nhuận của đoàn kịch. Khuôn mặt phương phi của Pantaloon bỗng tái nhợt đi. Đôi mắt tí của ông ta mở to hết cỡ trong lúc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đối thoại. Rồi ông ta bùng nổ. Cậu điên mất rồi. Tất nhiên là thế rồi. Khi dám đưa ra với ta một đề nghị láo xược đến như vậy. Tôi thừa nhận là nó có những điểm bất công. Nhưng mà tôi đã lo liệu chu toàn cho những điểm đó. Chẳng hạn, sẽ thật không công bằng nếu ngoài tất cả những điều tôi đang đề xuất sẽ làm cho ông. Tôi còn phải diễn cả vai Scaramouche và viết các kịch bản cho ông. Mà không được thêm bất cứ khoản thù lao nào ngoài số tiền sẽ thuộc về tôi với tư cách là đối tác làm ăn. Vì vậy, trước khi ông chia lợi nhuận cho ông và tôi, sẽ có một khoản lương trả cho tôi với tư cách nhỉ, diễn viên, một khoản thủ lao nhỏ cho mỗi kịch bản tôi cung cấp cho đoàn kịch. Những vấn đề này sẽ được dàn xếp theo thỏa thuận chung. Tương tự như thế, ông sẽ được trả một khoản lương cho vai Pantaloon. Sau khi những chi phí đó được trừ đi, cũng như các khoản lương và chi phí khác, phần lợi nhuận còn lại sẽ được chia đôi cho hai chúng ta. Đúng như bạn đọc hẳn đã hình dung ra, đây không phải là một lời đề nghị ông Binet có thể thoải mái nuốt trôi ngay lập tức. Ông ta bắt đầu phản ứng lại bằng lời từ chối thẳng thừng việc cân nhắc xem xét nó. Trong trường hợp đó, bạn thân mến của tôi, Scaramouche nói, chúng ta sẽ chia tay nhau ngay lập tức. Ngày mai, thôi, ngày mai tôi đành phải từ biệt ông thôi. Binet nổi sung. Ông ta nói tới sự vô ơn bằng những lời lẽ thật là cảm động. Thậm chí, ông chủ đoàn kịch còn cho phép mình mập mờ ám chỉ lời đe dọa liên quan tới cảnh sát. Một việc chính ông ta đã hứa sẽ không bao giờ nhắc đến nữa. Về chuyện đó thì ông có thể cứ làm như ông muốn. Hãy diễn vai chỉ điểm đi, thế cũng được. Nhưng hãy nghĩ đến việc, khi đó ông ấy cũng sẽ mất đi hoàn toàn sự phụng sự của tôi. Và hãy nhớ luôn, nếu không có tôi, ông chẳng là gì hết. Giống như ông từng là thế trước khi tôi gia nhập đoàn kịch của ông. Ông Binet chẳng buồn bận tâm tới việc hậu quả có thể ra sao. Quỷ tha ma bắt mọi thứ hậu quả đi. Ông sẽ dạy cho gã luật sư nhà quê trẻ danh hỗn láo này biết rằng Binet không phải là người để bất cứ ai dắt mũi nha. Scaramouche đứng dậy. Được lắm, anh nói với thái độ trung dung giữa dửng dưng và chấp nhận. Như ông muốn vậy, nhưng trước khi hành động, ông hãy cân nhắc lại cho chín chắn khi nằm trên giường tối nay. Trong ánh bình minh của ngày mai, rất có thể ông sẽ nhìn nhận lại hai đề xuất mà chúng ta vừa đưa ra trong diện mạo chính xác của chúng. Giờ thì xin chúc ông ngủ ngon, ông Binet. Cầu Chúa giúp ông có được quyết định khôn ngoan. Quyết định cuối cùng của ông Binet hoàn toàn tự nhiên, cũng là lựa chọn duy nhất khả thi khi đối diện với một người cương quyết như André Louis, người nắm trong tay mọi quân át chủ bài. Tất nhiên, sau đó vẫn còn có thêm nhiều cuộc tranh luận nữa, trước khi mọi thứ được dàn xếp. Và ông Binet chỉ bị dồn tới chỗ chấp nhận thỏa thuận sau vô số màn cò kè mặc cả thực sự đáng kinh ngạc với một kẻ chỉ đơn thuần là nghệ sĩ chứ không phải là con buôn. André Louis đã chấp nhận nhượng bộ ở một vài điểm. Chẳng hạn, anh chấp nhận rút yêu cầu trả thù lao cho kịch bản. Và anh cũng chấp nhận việc ông Binet được phép dành cho mình một khoản lương hoàn toàn không tương xứng với những gì mà ông ta đáng được hưởng. Vậy là, cuối cùng mọi sự cũng được an bài và toàn bộ đoàn kịch được thông báo lại tin ấy. Tất nhiên, không thể tránh khỏi có sự ghen tị và bực bội. Nhưng những thái độ này cũng không quá quyết liệt và nhanh chóng chìm xuống khi cả đoàn phát hiện ra theo cách dàn xếp mới. Cuộc sống của cả đoàn sẽ được cải thiện về mặt vật chất. Đây là chuyện đã vấp phải sự phản đối khá quyết liệt từ ông Binet. Nhưng anh chàng Scaramouche không ai có thể cưỡng lại kia, cuối cùng vẫn quét sạch đi mọi sự chống đối. Nếu chúng ta muốn trình diễn tại nhà hát Phèdre, ông sẽ muốn có một đoàn kịch gồm các nghệ sĩ có lòng tự tôn, không phải là một đám khố rách áo ôm. Chúng ta càng trả công cho họ một cách hợp lý, họ sẽ càng đem về nhiều tiền cho chúng ta. Vậy là nỗi bực dọc của đoàn kịch trước sự thăng tiến có phần quá nhanh của thành viên họ vừa mới được chiêu mộ cũng được giải tỏa. Giờ đây, tất cả trừ một ngoại lệ, đều vui vẻ chấp nhận sự thống trị của Scaramouche. Một sự thống trị không bao lâu sau đã được thiết lập chắc chắn tới mức bản thân ông Binet cũng nằm dưới sự khống chế của nó. Ngoại lệ duy nhất này chính là Climée. Thất bại của nàng trong việc chinh phục chàng trai trẻ xa lạ hấp dẫn này, người gần như đã từ trên trời rơi xuống theo đúng nghĩa đen vào một buổi sáng gần Guichen, đã làm nảy sinh trong cô gái mối ác cảm ngày càng bùng cháy dữ dội bởi việc anh khăng khăng tảng lờ nàng. Nàng đã ngay lập tức phản đối ông bố khi mối quan hệ đối tác mới mẻ vừa bắt đầu định hình. Nàng đã nổi cáu với ông và gọi bố mình là đồ ngốc. Nghe tới đây, ông Binet, với một phong thái đúng chất Pantaloon, đã sôi máu lên và cho nàng sơi một cái bạt tai. Nàng ghi thêm chuyện này vào sổ nợ với Scaramouche và nóng lòng rình rập để tìm cơ hội đòi lại một phần những món nợ vốn đã chồng chất. Nhưng cơ hội quả là khó gặp. Scaramouche lúc đó đang quá bận rộn. Trong suốt tuần lễ chuẩn bị tại Fuzhay, hầu như khó lòng thấy mặt anh, trừ những lúc trên sân khấu. Còn khi họ đã tới Redon, chàng trai trẻ đi đi lại lại như gió giữa nhà hát và nhà trọ. Thử nghiệm tại Redon đã chứng tỏ được sự đúng đắn của nó ngay từ đầu. Được kích thích và cổ vũ bởi thành công này, André Louis miệt mài làm việc ngày đêm trong suốt tháng họ lưu lại thị trấn nhỏ sôi động đó. Họ đã chọn được thời điểm thật là lý tưởng, vì hoạt động mua bán hạt sẻ tại Redon vừa khéo đang bước vào lúc cao trào nhất. Và mỗi buổi chiều, khán phòng của nhà hát nhỏ lại đông chật khán giả. Danh tiếng của đoàn kịch đã lan rộng, nhờ vào những người trồng hạt dẻ trong tỉnh chuyển đi trong lúc mang hàng hóa tới chợ Redon. Và đám đông khán giả tới xem trình diễn gồm cả những người tới từ quanh vùng, cũng như từ các ngôi làng ở tận Anler, Saint-Pierre, Saint-Nicolas. Để tránh cho hoạt động kinh doanh sa sút, André Louis mỗi tuần đều cho ra mắt một kịch bản mới. Anh viết thêm 3 vở kịch nữa, thêm vào 2 kịch bản đã cung cấp cho đoàn kịch từ trước. Những vở diễn mới này bao gồm Đám cưới của Pantaloon, Người tình e thẹn và Viên đại úy hung bạo. Trong số này, vở diễn cuối cùng là thành công lớn nhất. Nó được dựa trên kịch bản Những dặm đường vinh quang của Bluetooth, cung cấp rất nhiều đất diễn cho Rodomon và một vai đáng kể cho Scaramouche trong vai tay trung úy ma mãnh dưới quyền viên đại úy to mồm. Thành công của nó phần lớn xuất phát từ việc André Louis đã phát triển kịch bản chi tiết tới mức viết sẵn cả dàn ý cho thoại. Thậm chí ở vài chỗ, anh còn soạn hẳn cả phần thoại. Tuy nhiên, anh cũng không buộc diễn viên phải nhất định tuân thủ đúng theo từng chữ. Và trong lúc công việc ngày càng phát đạt, anh trở nên bận rộn hơn với đám thợ may, lo cải thiện phục trang của đoàn kịch, vốn đang cần được nâng cấp gấp. Anh lùng sục khắp nơi tìm kiếm thêm được vài ba diễn viên đang trong cảnh nghèo túng, dụ họ về đoàn kịch để diễn các vai phụ, các vai dược sư và trưởng khế, và sắp xếp cho họ tiêu khiển thời gian rảnh rỗi vào việc sơn vẽ bối cảnh mới để sẵn sàng cho cái mà anh gọi là cuộc chinh phục thành năng, dự kiến sẽ tiến hành vào năm mới. Chưa bao giờ trong đời mình anh làm việc cực lực như lúc đó. Hay nói đúng hơn, trước đó anh chưa bao giờ thực sự làm việc. Nếu so sánh với những hoạt động anh đang thực hiện lúc này, nguồn sức lực và nhiệt huyết của anh dường như vô tận.
Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Kiếm sĩ không trái tim của nhà văn Rafael Sabatini do dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ. André không ngờ rằng câu chuyện lâm ly về tình yêu được anh sáng tác ngay trên sân khấu đã giúp anh nổi tiếng. André bắt đầu mơ đến những vai diễn mới sẽ đưa anh tới nhiều vùng đất mới. Quý vị và các bạn sẽ cùng chung vui với Andre trong những trang truyện vào ngày mai. Còn bây giờ, những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.